Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nghi can tấn công chợ Giáng sinh ở Berlin bị bắn hạ ở Ý, không tạc máy bay Libya, Australia phá vỡ âm mưu khủng bố ngày Giáng sinh.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các quan chức Ý nói người đàn ông Tuzia bị tình nghi thực hiện cuộc tấn công vào ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin đã bị cảnh sát bắn hạ tại một nhà ga xe lửa ở Milan vào sáng hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 12. Bộ trưởng Nội vụ Ý Marco Minniti nói trong một cuộc họp báo ngày thứ Sáu rằng giới thẩm quyền không nghi ngờ gì nữa là người đàn ông bị giết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát là Anis Amiari, nghi can chính trong vụ tấn công vào ngôi chợ ở Đức. Nguồn tin cảnh sát nói cho biết là thanh niên người Tunisia 24 tuổi này đã bị một toán tuần tiểu ở gần ga xe lửa Sesto San Giorgio Gianni, một vùng ngoại ô của Milan, chặn lại vào hôm thứ Sáu. Cảnh sát cho hay Amri đã rút súng khi bị hỏi giấy tờ tùy thân, nổ súng làm bị thương một cảnh sát viên và sau đó bị bắn hạ. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức Tobias Play nói với các phóng viên ở Berlin rằng Đức cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin Ari bị bắn hạ. Ari là một người xin tị nạn nhưng bị bác đơn và bị cảnh sát theo dõi khi anh ta đang tìm cách mua vũ khí để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trước đây. Một máy bay Libya bị không tặc đã hạ cánh ở sân bay trên hòn đảo Manta trong vùng biển Địa Trung Hải. Theo hãng tin AP tuần thực rằng, hai tên không tặc trên máy bay đe dọa làm nổ tung máy bay bằng lựu đạn. Một quan chức hàng không cho biết các hành khách là phụ nữ và trẻ em đã được chúng thả ra khỏi máy bay ngay khi máy bay hạ cánh. Tên không tặc cho biết chúng sẵn sàng thả các thành viên hành khách khác. Chúng sẵn sàng thả các hành khách khác mặc dù chúng nói rằng sẽ giữ lại phi công trên máy bay. Các quan chức ở Manta nói các đội cấp cứu đã được phái đến đường băng sân bay. Chiếc máy bay của hãng hàng không Africa Airways do nhà nước Liban điều hành đang trên đường bay quốc nội từ Tây Nam Sapa đến Tripoli hôm nay, thứ Sáu ngày 23 tháng 12, thì buộc phải chuyển hướng bay đến sân bay quốc tế Manta, có tất cả 118 người trên máy bay. Thủ tướng Manta Joseph Muscat nói trên Twitter rằng ông đã nhận được thông báo về tình hình có thể là một vụ không tặc và các hoạt động an ninh khẩn cấp đã được bố trí để sẵn sàng ứng phó. Hoa Kỳ lên án các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã sát hại hai người lính Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhóm quan sát có trụ sở Hoa Kỳ và truyền thông cho biết có một đoạn video do nhà nước Hồi giáo đưa lên cho thấy hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt và bị thiêu sống ở Syria vào hôm thứ Năm. Nhóm quan sát gọi là SETA Intelligence Group theo dõi các nhóm chiến binh trực tuyến cho biết tỉnh Aleppo của nhà nước Hồi giáo IS ở Syria đã tung một đoạn video rất đáng lo ngại về hai người lính của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó hai người này bị đẩy ra từ một chiếc lồng, bị trói lại và sau đó bị thiêu sống. Tính xác thực của đoạn video này có thể chưa được xác minh một cách độc lập ngay lập tức. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Cook cho biết trong một tuyên bố như sau: nếu thật sự đúng là như vậy, Hoa Kỳ cực lực lên án hành động dã man này, Đây là lý do tại sao chúng tôi cam kết đối phó với nhà nước Hồi giáo ISIS cho đến khi chúng thất bại. Chúng tôi gửi lời chia buồn đến các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã đóng một vai trò thiết yếu trong liên minh chống lại nhà nước Hồi giáo. Sự phẫn nộ này cũng sẽ củng cố thêm quyết tâm của chúng tôi để hợp tác cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và toàn bộ liên minh để tiêu diệt nhà nước Hồi giáo ở Syria, Iraq và những nơi khác. Vào tháng 2 năm 2015, nhà nước Hồi giáo đã phát hành một video tương tự cho thấy một phi công chiến đấu Jordan đã bị bắt và sau đó bị đốt cháy cho đến chết trong một chiếc lồng. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã nhất trí tổ chức các cuộc hòa đàm ở thủ đô Astana của Kazakhstan để giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên vào dịp cuối năm, ông Putin cho biết việc sơ tán gần đây của Aleppo là hoạt động nhân đạo quốc tế lớn nhất trong thế giới hiện đại và sẽ không có được nếu không có sự tham gia tích cực của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và lòng đầy thiện chí cũng như những việc mà Tổng thống Syria Assad đã thực hiện. Ông Putin cho biết bước tiếp theo cho Syria sẽ là một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc. Cuộc hòa đàm ở Astana được dự kiến sẽ tổ chức vào tháng Giêng. Quân đội Syria cho biết họ đã giành được thành phố Aleppo, đánh dấu thắng lợi lớn nhất trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Aleppo. Sau khi bị một đợt tấn công vũ trang kéo dài một tháng, các lực lượng nổi dậy đã đồng ý rút lui khỏi thành phố nơi họ chiếm giữ gần 90% diện tích trước đây. Chỉ vài giờ sau khi đoàn xe sơ tán cuối cùng rời khỏi thành phố, thì chính phủ Syria đưa ra công bố này, nỗ lực sơ tán thường dân đã kéo dài gần một tuần lễ. Hoa Kỳ vẫn cảnh giác với chiến thắng của quân đội Syria và cho biết bạo lực vẫn còn gia tăng ở các khu vực khác của Syria, cũng như lo ngại cho tương lai của những người vừa được sơ tán ra khỏi thành phố Aleppo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói, Tôi không phủ nhận tuyên bố chiếm lại thành phố Aleppo của họ, nhưng họ phải chịu trách nhiệm cho những gì họ gây ra cho thành phố Aleppo và cho công dân thành phố Aleppo. Liên Hiệp Quốc cũng lặp lại những lo ngại về việc tăng bạo lực ở những nơi khác ở Syria. Hôm thứ Năm, khi phát biểu tại Geneva, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc cho Syria là Staffan de Mistura cảnh báo rằng thành phố Idlib, nơi có nhiều người sơ tán, có thể là một Aleppo tiếp theo.
Các quốc gia Đông Nam Á, kể cả Philippines, Indonesia và Thái Lan, đã tăng cường an ninh giữa lúc nhiều cảnh báo được tung ra về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố do những phần tử ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới dương lịch. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Indonesia cho hay đã huy động hơn 150.000 nhân viên sau khi cảnh sát phát hiện kế hoạch của một nhóm có liên hệ với nhà nước Hồi giáo dự định thực hiện một chiến dịch tấn công tự sát vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. Indonesia có khoảng 24 triệu giáo dân Kitô giáo, chiếm ước lượng 10% dân số. Ngoài ra, con số du khách nước ngoài kéo nhau đến đảo du lịch Bali cũng tăng vọt vào dịp nghỉ lễ cuối năm. Bà Sydney Jones, Giám đốc Viện Phân tích Chính sách về Xung đột, nói các biện pháp tăng cường an ninh giúp mọi người cảm thấy an tâm hơn. Bà nói, người dân Indonesia tuy lo lắng nhưng cảm thấy an tâm hơn vì mỗi năm đều có những lời cảnh báo tương tự về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố. Sau đó, một lực lượng cảnh sát được huy động, đặc biệt là trong ngày Giáng sinh và đêm hôm trước Giáng sinh cũng như vào dịp nghỉ lễ năm mới dương lịch. Lực lượng an ninh hùng hậu tới mức nó trở thành một biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn khủng bố. Quan tâm đã tăng cao sau khi có những lời cảnh báo trong tuần này của Bộ Ngoại giao Úc khuyến cáo các công dân của họ ở Philippines, Indonesia và Thái Lan hãy hết sức thận trọng về mối đe dọa khủng bố, kể cả ở thủ đô Bangkok và đảo du lịch Phuket của Thái Lan. Liên quan tới Indonesia, Bộ Ngoại giao Úc nói mối đe dọa khủng bố vẫn được duy trì ở mức cao và các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, kể cả tại Bali. Hồi năm 2002, một cuộc tấn công do nhóm Jema Islamia thực hiện nhắm vào các du khách Tây Phương ở khu giải trí Kuta trên đảo Bali đã giết chết 200 người, trong đó có 88 công dân Úc, 38 người Indonesia và 27 công dân Anh. Hàng trăm người khác bị thương. Bà Jones nói, trong khi không có chi tiết cụ thể nào về các mối đe dọa tấn công, tuy nhiên quan tâm về nguy cơ khủng bố diễn ra trong bối cảnh nhóm nhà nước Hồi giáo đang bị đẩy lùi ở Trung Đông. Tại Thái Lan, nhà khoa học chính trị Panitan Watanayagon, cố vấn của Phó Thủ tướng Prayut Wongsuwan, cho hay là các bước để siết chặt an ninh vào dịp năm mới đã được tiến hành, mặc dù không có thông tin cụ thể về một cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra. Các nỗ lực chống khủng bố tập trung chủ yếu vào các tỉnh ven biên ở miền Nam giáp danh với Malaysia. Kể từ năm 2004, một cuộc nổi dậy tại đây đã cướp đi mạng sống của 6.000 người tại các tỉnh ven biên giới, nơi đa số dân cư là tín đồ Hồi giáo. Tháng 8 năm 2015, một vụ đánh bom vào một ngôi đền nhiều người lui tới ở Bangkok, nghi là do các phần tử chủ chiến Uyghur thực hiện, đã giết chết 20 người và làm bị thương hàng chục người khác. Vụ đánh bom đó, một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất từng xảy ra ở Bangkok, bị nghi là có dính líu đến quyết định của Thái Lan dẫn độ 109 người tị nạn Uyghur, toàn là đàn ông, về lại Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên trang web của Ban Việt ngữ Đài VOA tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Thưa quý vị, Tân Hoa Xã hôm thứ Năm cho hay Trung Quốc vừa bắt đầu các chuyến bay dân sự thường nhật tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đây được xem là một bước tiếp theo không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia về chiến lược khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh tại những khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, sau gần 2 ngày báo chí Việt Nam đăng tin trên, cơ quan đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam vẫn chưa có phản ứng gì trước động thái mới nhất của Trung Quốc. Tiến sĩ Jonathan Linden, giáo sư của trường Đại học Leiden, Hà Lan, nói sự chậm chạp trong phản ứng của Việt Nam đối với Trung Quốc ở Biển Đông là một đặc trưng về động thái của Việt Nam, ông nói.
Không thể đoán là phía Việt Nam có lý do cụ thể nào để chưa phản ứng. Nhưng thì chắc là không có thay đổi gì trong cái quan điểm của Việt Nam. Nhưng có lẽ là quan trọng là hiện nay cái bối cảnh lớn của tranh chấp thì đang trong một thời điểm có lẽ là phức tạp hơn so với những năm trước đây. Chính vì thì động thái của Tổng thống sắp bổ nhiệm Trump bên Mỹ thì còn chưa rõ ràng.
Hôm thứ Năm, báo chí Việt Nam đồng loạt trích dẫn các nguồn tin quốc tế nói việc Trung Quốc bắt đầu đưa vào các hoạt động và chuyến bay dân sự đến đảo Phú Lâm mỗi ngày và nói rằng đây là hành vi phi pháp và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến cuối ngày thứ Sáu, Bộ Ngoại giao vẫn chưa có một phản hồi nào đối với việc này. Theo giáo sư Linden, có thể Việt Nam đang chờ đợi một phản ứng từ phía Mỹ trước khi đưa ra một phản ứng chính thức trước động thái mới nhất của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.
Nếu Trung Quốc thì có những hành động cụ thể như này, thì chắc chắn là trong những ngày tới thì sẽ có một phản ứng chính thức từ phía Mỹ. Cũng có thể là Việt Nam đang muốn xem là Mỹ phản ứng thế nào. Và nó sẽ tạo ra một cơ hội cho Việt Nam để góp ý. Bởi vì những căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay đang rất là gay gắt. Và trong một bối cảnh như thế thì có lẽ là quyền lợi của Việt Nam cũng là từ từ và đánh giá những phương án một cách kỹ càng hơn.
Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam và Biển Đông cũng thừa nhận rằng các chuyên gia rất khó đánh giá chính xác các phản ứng của Việt Nam đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông do sự thiếu minh bạch và phức tạp trong mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc. Tờ báo Nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã hôm thứ Năm cho biết, chuyến bay dân sự thường nhật đầu tiên của Trung Quốc đã cất cánh từ Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh đảo Hải Nam phía nam Trung Quốc. Chuyến bay đến đảo Phú Lâm sẽ bay mỗi ngày với giá vé một chiều là 1.200 nhân dân tệ, tức là khoảng 172 đô la. Các chuyến bay sẽ rời sân bay Hải Khẩu lúc 8 giờ 45 sáng và trở về từ đảo Phú Lâm lúc 1 giờ chiều. Đảo Phú Lâm là một đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 sau một cuộc chiến đẫm máu với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa.
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hủy bỏ các màn trình diễn pháo hoa vào đêm giao thừa dương lịch sau khi chính phủ yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán. Theo truyền thông trong nước, hai thành phố lớn nhất nước đều quyết định tuân chỉ theo chỉ thị của chính phủ để làm gương. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Tô Văn Động được VN Express trích lời nói hôm 23 tháng 12 rằng chi phí bắn pháo hoa ở Hà Nội là do nguồn xã hội hóa, tức do tư nhân trang trải, nhưng thủ đô vẫn quyết định hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa để tiết kiệm 10 tỷ đồng. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu hôm 22 tháng 12 cho biết thành phố đông dân nhất nước sẽ không tổ chức bắn pháo hoa theo như dự kiến vào dịp năm mới dương lịch 2017 để dành kinh phí lo Tết cho người khó khăn, người nghèo và gia đình chính sách. Nhà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nói với báo Tuổi Trẻ hôm 22 tháng 12 rằng nguồn kinh phí cho màn trình diễn pháo hoa chủ yếu là do các tổ chức tư nhân Đài Thọ, chứ không trích từ ngân sách của thành phố. Nhưng bà Thu cho biết thành phố sẽ thực hiện theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương và sẽ không bắn pháo hoa kể cả trong dịp Tết. Ban Bí thư Trung ương hôm 20 tháng 12 ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan đảng, nhà nước đón Tết năm 2017 một cách tiết kiệm để dành tiền trợ giúp người nghèo và khó khăn. Động thái này của chính phủ đã được nhiều người dân hoan nghênh trên mạng xã hội. Nhà hoạt động dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh hôm 22 tháng 12 đã nói với Anton của VOA Việt ngữ rằng năm nay trong bối cảnh bị Formosa rồi thêm 2-3 cơn lũ dồn dập thì trong bối cảnh đó có lẽ các ông ở Trung ương cũng nghĩ ra được cái chuyện bắn pháo hoa là thất sách. Năm 2016 đã chứng kiến thảm họa cá chết trên 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế do ô nhiễm môi trường biển và những đợt lũ lụt do thiên tai và xả lũ từ các đập thủy điện gây ra. Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra vì người dân bất mãn về khoản tiền đền bù thiệt hại của công ty Formosa chỉ có 500 triệu đô la và bức xúc về chính sách xả lũ của đập thủy điện làm người dân mất nhà cửa và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Theo nhận xét của nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh với VOA Việt ngữ, chỉ thị của Trung ương được đưa ra do sức ép từ người dân và mạng xã hội. Giới lãnh đạo đảng đã yêu cầu các địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, biên giới, hải đảo, nhất là đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung và hỗ trợ cho người bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển. Báo chí trong nước cũng đã đặt ra câu hỏi liệu các địa phương sẽ thực hiện thế nào chỉ thị này của chính phủ. Theo tờ Tuổi Trẻ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng cho biết thành phố này sẽ tuân thủ chỉ thị này, nhưng Đà Nẵng chưa quyết định sẽ hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Tuổi Trẻ biết thành phố chưa nhận được chỉ thị của Trung ương và Tết 2017 sẽ trùng với ngày kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố cấp 1 trực thuộc Trung ương, do đó vẫn dự kiến bắn pháo hoa vào đêm giao thừa dương lịch, sử dụng kinh phí 100% từ nguồn xã hội hóa.
Minh Béo đối diện với làn sóng tẩy chay khi về Việt Nam. Một danh hài Việt Nam bị án tù ở Mỹ về tội lạm dụng tình dục trẻ em vừa mãn hạn tù trở về nước đã bị công luận phản đối dữ dội khi một giới chức cho biết danh hài này sẽ là một công dân bình thường và trong sạch về mặt hồ sơ tại Việt Nam. Nghệ sĩ hài Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh, đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ hồi tháng 3 trong khi đang biểu diễn ở Mỹ với cáo buộc 3 tội danh: quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi, mưu toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và có ý định hẹn hò với trẻ vị thành niên. Minh Béo đã bị kết án vào tháng 8 khi thừa nhận 2 tội danh đầu tiên. Ngay sau khi mãn hạn tù và trở về Việt Nam hôm 21 tháng 12, danh hài của Việt Nam đã đăng lên trang Facebook cá nhân những hình ảnh cập nhật và ngỏ lời cảm ơn đến khán giả Việt Nam. Trong khi một số báo chào đón sự trở về của danh hài, một số báo khác cùng với dư luận đã tạo ra những làn sóng phản đối kêu gọi tẩy chay Minh Béo. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông Phan Trí Đỉnh, một cựu quân nhân Việt Nam, đã mắng nghệ sĩ hài này với lời lẽ khá nặng nề. Ông nói:
"Thằng đấy là một thằng biến thái, một con vật chứ không phải con người. Việt Nam không chấp nhận, cấm biểu diễn, nha. Cho đi làm lao động đi, đi trồng rẫy, trồng sắn đi, kiếm mà ăn."
Nhiều người trong giới nghệ sĩ cũng lên tiếng kêu gọi cuộc biểu diễn nghệ thuật cấm vĩnh viễn Minh Béo xuất hiện trên sân khấu. Nhạc sĩ Quốc Trung là một trong số đó, ông cho biết.
Là một người bố có con, hai con, hai đại lệ. Điều trí thì tôi thấy cái chuyện này nó rất là bất bình, bởi vì một cái người như vậy khi trở về Việt Nam thì lại coi mọi việc trở lại rất là bình thường và không có ân hận, không có chuyện gì xảy ra và vẫn tiếp tục, nếu mà tiếp tục hoạt động hội thật thì nó rất là ảnh hưởng, bởi vì một người của công chúng cũng là một người nghệ sĩ lại có rất là nhiều điều kiện gần gũi với các trẻ nhỏ, thì cái việc đấy tôi thấy là nó không hay một tí nào.
Trong khi công luận đang tranh cãi về việc hạn chế quyền công dân Việt Nam của Minh Béo, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp thuộc Bộ Công an trả lời với báo giới Việt Nam rằng Minh Béo sẽ trở thành công dân bình thường và trong hồ sơ không bị ghi lại việc đã từng bị ngồi tù tại Mỹ. Điều này càng khiến cho công luận thêm bức xúc, ông Đỉnh nói với VOA.
Cách đây khoảng một tháng như đấy, có một cái thằng hành hạ một đứa trẻ con nít 2-3 tuổi như đấy trên Campuchia đấy nha, thì cương quyết là phải đánh, phải bắt, phải trừng trị, phải này nọ nha. Nó phạm tội bên Campuchia cơ mà, mắc mớ gì mấy ông Việt Nam à. Thế bây giờ thằng Minh nha, nó phạm tội ở Mỹ thì các ông lại bảo là vì phạm tội ở Mỹ cho nên là Việt Nam không có trách nhiệm, không có trách nhiệm. Bây giờ Việt Nam cứ sang Mỹ đấy mà ôm hết cái bọn tội phạm về mà nuôi đi, những thằng cướp này, giết này, hiếp này, nha, đón về mà nuôi. Riêng cái việc này mà nói là tôi rất bức xúc. Một cái pháp luật ở đâu mà pháp luật có hai mặt như thế, pháp luật hai mang như thế, không thể chấp nhận nha, một cái cơ cấu pháp luật của một đất nước nha mà có cách hành xử như vậy. Pháp luật này hỏng rồi.
Trong khi đó, nhạc sĩ Quốc Trung cho biết,
luật pháp giữa hai nước thì nó cũng khác với nhau, và thứ hai là nó cũng không có những cái việc là chia sẻ luật pháp. Như vậy mà về tính về một pháp luật thì ở Việt Nam thì cậu ấy chưa bị xử và cũng sẽ chẳng có một cái chứng cứ gì để xử lý theo luật pháp. Thế nhưng mà tôi nghĩ là ngoài luật pháp ra thì còn có rất là nhiều những cái hiệp hội, với tất cả những cái hiệp hội như vậy thì họ sẽ phải có những cái tiếng nói và có những cái can thiệp để không để xuất hiện những cái người nghệ sĩ ấy biết nhân cách lệch lạc như vậy được lên sân khấu biểu diễn.
Báo Dân Trí trích lời luật sư Nguyễn Đức Chánh nói, vì Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên bản án của tòa án Mỹ với Minh Béo không có sự ràng buộc tại Việt Nam.
Quý vị, theo bản tin liên quan đến Australia, cảnh sát Australia cho biết đã ngăn chặn kịp thời một âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào thành phố Melbourne dự kiến thực hiện vào ngày Giáng sinh. 5 nghi can đang bị câu lưu. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của VOA tường thuật rằng các nghi can đã bị bắt giữ tại nhiều căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố Melbourne thuộc tiểu bang Victoria. Trong số các nghi can có 4 thanh niên độ tuổi 20 sinh ra ở Australia, nhưng có nguồn gốc Liban và một người Úc gốc Ai Cập. Một người đàn ông và một phụ nữ khác cũng bị bắt giữ, nhưng sau đó được thả ra mà không bị buộc tội.
Cảnh sát cho biết các nghi can đã được truyền cảm hứng từ nhà nước Hồi giáo khi thực hiện âm mưu khủng bố này. Thủ hiến Victoria Daniel Andrews mô tả âm mưu khủng bố này, khủng bố Giáng sinh, như là một hành vi tội ác, trong khi các nhà điều tra cho biết đã tịch thu một số bộ phận đang chờ lắp ráp của một thiết bị tự chế phát nổ. Mục tiêu của âm mưu khủng bố này là một số địa điểm nổi tiếng ở Melbourne, thành phố lớn thứ nhì của Australia, gồm nhà ga Flinders và nhà thờ St. Paul. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói rằng một âm mưu khủng bố bạo lực đã bị phá vỡ. Ông nói thêm rằng mối đe dọa quốc tế của chủ nghĩa cực đoan đang tăng lên.
We see around the world the global threat of terrorism. The truck attack in Berlin earlier this week and similar attacks.
Chúng ta đang chứng kiến mối đe dọa khủng bố toàn cầu trên khắp thế giới. Vụ tấn công xe tải ở Berlin hồi đầu tuần này và các cuộc tấn công tương tự ở những nơi khác chỉ trong vòng một tuần qua, kể cả ở Nigeria, Yemen, Thổ Nhĩ Kỳ, Somalia, Ai Cập và Jordan. Chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo là một thách thức toàn cầu, ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, nhưng chúng ta cương quyết không khuất phục trước những kẻ khủng bố. Cảnh sát Victoria cùng cảnh sát liên bang và các cơ quan an ninh Úc đã bắt giữ các nghi can sau một thời gian dài điều tra. An ninh sẽ được tăng cường tại các địa điểm nổi tiếng xung quanh thành phố Melbourne, kể cả địa điểm diễn ra một cuộc thi đấu bóng chày ngày Boxing Day, một ngày sau khi ngày Giáng sinh, giữa đội Australia và đội Pakistan. Một sự kiện sẽ thu hút khoảng 100.000 khán giả.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Sang tin về châu Á, thưa quý vị, trong khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang đề ra những chính sách rút lui sự ảnh hưởng của Mỹ khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì khu vực đang phát triển nhanh nhất thế giới này lại muốn Mỹ tiếp tục sự duy trì hiện diện mạnh mẽ ở đây. Trong một bản báo cáo nhìn lại vai trò của Mỹ ở châu Á trong năm vừa qua được ra mắt gần đây, các chuyên gia của khu vực đề xuất rằng Mỹ nên giữ vai trò lãnh đạo và duy trì sự hiện diện thường xuyên ở khu vực này. Mặc dù lợi ích lâu dài của Washington và sự can dự của Mỹ ở khu vực châu Á được đón nhận ở khu vực, nhưng những phát biểu từ Washington, nhất là sau khi tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống, đôi khi làm các nước châu Á thấy bối rối. Do đó, theo bản báo cáo của tổ chức Asia Foundation công bố tại Washington vào đầu tháng này, mặc dù hầu hết các quốc gia châu Á muốn Mỹ tiếp tục vai trò tái cân bằng chiến lược lâu dài, nhưng họ cũng đang chào đón một Trung Quốc đang nổi lên để có thể giúp cho sự phát triển kinh tế trong khu vực. Giáo sư Thitinan Pongsudhirak của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế tại Trường Đại học Chulalongkorn có trụ sở ở Bangkok nhận định mặc dù chính sách xoay trục châu Á được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian cuối nhiệm kỳ của ông Obama, nhưng hầu hết thời gian 8 năm nắm quyền, chính sách này không được thực hiện một cách thích hợp. Do đó, nhiều nước châu Á, nhất là trong khu vực Đông Nam Á, đã tìm đến Nhật, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang bành trướng thế lực trong vùng.
But in Southeast Asia, Japan is like what the US used to be.
Giáo sư Pongsudhirak nói ở Đông Nam Á, Nhật có vai trò giống như là Mỹ đã từng đóng. Các nước Đông Nam Á họ không muốn tìm đến Trung Quốc, không ai muốn cả, nhưng họ bị bắt buộc phải làm thế vì họ không có sự lựa chọn nào khác. Và khi Nhật Bản tiến lên một chút trong vai trò lãnh đạo thì họ ủng hộ ngay. Theo giáo sư Pongsudhirak, một trong những tác giả của bản báo cáo, Thái Lan và Philippines đã không còn là đồng minh của Mỹ trong khu vực nữa vì họ đã thất vọng về Mỹ và tìm đến Trung Quốc. Philippines kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức vào cuối tháng 6 vừa qua đã có những sự thay đổi trong chính sách, tách dần ra khỏi Mỹ và tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc. Mỹ đã là một cường quốc chính ở châu Á trong 70 năm qua. chính sách tái cân bằng của chính quyền Tổng thống Barack Obama được đưa ra vào năm 2010, phát đi những tín hiệu về sự chuyển dịch quyền lực về kinh tế, chính trị và chiến lược hướng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo một nghiên cứu của Pew Research Center có trụ sở ở Washington, phần lớn người dân ở Philippines, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật và Indonesia có quan điểm muốn Mỹ là một thế lực để đối trọng với Trung Quốc. Nhưng theo báo cáo của Asia Foundation về quan điểm của châu Á về vai trò của Mỹ ở khu vực, trong khi châu Á hy vọng rằng Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh và đóng góp vào sự thịnh vượng kinh tế của khu vực này, thì đang có những mối lo ngại rằng chính quyền tiếp theo ở Mỹ sẽ lưỡng lự trong vai trò lãnh đạo. Bản báo cáo này cho biết đã có nhiều ý kiến ở Mỹ về việc chấm dứt những cam kết an ninh của Hoa Kỳ ở châu Á và nhận định rằng điều này sẽ làm phương hại nặng nề đến lợi ích của cả Mỹ và khu vực và sẽ đẩy các quốc gia châu Á tìm đến những cường quốc khác để đảm bảo cho an ninh của chính họ. Do đó, theo đề xuất của các chuyên gia, Mỹ cần phải tiếp tục có mặt ở châu Á để kiềm chế sự ảnh hưởng của Bắc Kinh. Sau 35 năm phát triển kinh tế nhanh chóng với chính sách mở cửa vào năm 1978, Trung Quốc giờ đây đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Và nếu Mỹ không tiếp tục hướng về châu Á, thì theo giáo sư Pong Su Dirac, khu vực này sẽ vẫn phải tiếp tục tiến lên mà không có Mỹ.
If we don't engage, if we don't continue, the rebalance can be pitched in a different way. It can be renamed, it can be relaunched, but the point would be that you can rebalance the interest values mix.
Theo giáo sư Pong Su Dirac, nếu Mỹ không can dự, không tiếp tục thì chính sách tái cân bằng sẽ được thay đổi bằng cách nào đó, có thể dưới một cái tên khác hoặc bắt đầu lại, nhưng điểm mấu chốt là phải tái cân bằng lại những lợi ích chung và tiếp tục can dự bằng một cái khác. Còn nếu Mỹ không muốn thì Đông Nam Á sẽ vẫn tiếp tục tiến lên. Thái Lan và Philippines đã nhìn thấy điều đó và họ đã làm rồi.
Năm 2017, nguy cơ lớn, thời cơ càng lớn là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Năm 2017 đã đến, tình hình thế giới mang nhiều yếu tố mới khác thường, đưa đến nhiều lo âu, hồi hộp, dự đoán trái ngược nhau. Nhiều nhà bình luận nói đến thế chiến mới đã khởi đầu, bàn đến chiến tranh lạnh đợt 2 giữa phương Tây và nước Nga hậu cộng sản của Putin, đến chiến tranh tôn giáo dai dẳng, đến chiến tranh nguyên tử khó tránh khỏi. Trung Đông, Đông Âu, Ukraine, Crimea, Biển Đông Việt Nam, Biển Đông Trung Hoa, eo biển Đài Loan là những khu vực có nguy cơ bùng nổ xung đột vũ trang. Trong khi đó, mối đe dọa của chiến tranh kinh tế, tài chính tiền tệ, hối đoái ngày càng nghiêm trọng, khủng hoảng môi trường sinh thái không ngừng lan rộng, thảm họa thuyền nhân, người di tản ở các châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Úc vẫn kéo dài. Một nguy cơ nổi bật nhất là sự thay đổi quyền lực tối cao ở Hoa Kỳ, cường quốc số 1 của thế giới, với một nhà kinh doanh tỷ phú đô la chưa từng nắm giữ một chức vụ dân cử nào, sẽ trở thành tổng thống trong 4 hay có thể 8 năm tới, một hiện tượng bất ngờ gần như tuyệt đối, không hề được dự đoán trước. Sự lo lắng của phần lớn loài người là rất dễ hiểu. Ông Donald Trump tính khí thất thường, ăn nói xô bồ, bộ bã, lại chọn ra một loạt cận thần vừa mị dân, vừa cực đoan, có khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, nặng về bảo hộ quyền lợi nước nhà trên hết, nhẹ về nghĩa vụ quốc tế, coi trọng lợi nhuận, coi nhẹ nhân quyền. Nếu được thực hiện, các chính sách của chính quyền mới sẽ làm cho quan hệ quốc tế thêm hỗn loạn, rối rắm, nội tình nước Mỹ bị chia rẽ nghiêm trọng. Các chủ trương kinh tế, tài chính, ngoại giao, quốc phòng, an ninh không nhất quán và thiếu đồng bộ sẽ biến mục tiêu trung tâm của ông Trump hãy làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại thành một khẩu hiệu mỉa mai, đầy viển vông.
Đêm nằm lo nghĩ băn khoăn về những nguy cơ cực lớn sẽ diễn ra trong năm mới 2017 sắp đến cho cả loài người, mà Việt Nam là một thành viên, bỗng bừng lên trong tôi một niềm tin, một hy vọng lạc quan. Khi nghĩ rằng con người là một động vật thông minh, có trí tuệ, do đó cuộc sống của loài người đã phát triển không ngừng nghỉ, đạt đến nền văn minh ngày nay. Khi con người luôn vượt qua chính mình để phát minh ra ngọn lửa, các loại kim khí, điện lực, tiếng nói, chữ nghĩa, nền khoa học kỹ thuật, nền văn hóa văn minh hiện tại, thì không có gì tốt đẹp hơn, văn minh hơn là không thể đạt. Tôi không còn bi quan thất vọng như hồi đầu tháng 12. Chính ông Trump sau khi đắc cử không còn ăn nói hàm hồ, còn biết tỏ lời khen đối thủ của mình là bà Hillary Clinton. Cảm ơn Tổng thống Barack Obama về những góp ý trong giai đoạn chuyển giao chính quyền. Ông đã hạ thấp con số người nhập cư phi pháp sẽ trục xuất từ 15 triệu xuống 1 đến 2 triệu. Ông không còn nói đến bức tường kiên cố ngăn đôi biên giới Hoa Kỳ-Mexico rất tốn kém, mà nói đến một kiểu hàng rào đơn giản hơn. Ngay sau khi đắc cử, ông Donald Trump hứa sẽ là Tổng thống của mỗi công dân Hoa Kỳ. Trong số đó có hơn một nửa số đi bầu đã bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton và cũng có gần một nửa đã không đi bầu. Do đó, thật ra ông Trump chỉ được sự tín nhiệm của chưa đến 25% tổng số cử tri Hoa Kỳ. Đây là một vết đen luôn luôn cảnh báo nhắc nhở ông. Và cũng có thể nói đây là niềm âu lo lớn nhất của ông Trump, của Đảng Cộng Hòa, của các trợ lý và cố vấn thân tín nhất của ông, cũng như của đa số dân biểu, thượng nghị sĩ Cộng Hòa trong Quốc hội. Ông không những mắc nợ những cử tri đã bầu cho ông, những công nhân da trắng ít học, mà ông cũng phải tranh thủ những người từng bỏ phiếu chống đối ông. Những công dân đủ mọi màu da vốn là người nhập cư từ mọi châu lục, đang là lực lượng lao động nền tảng xây dựng nhà cửa, hệ thống giao thông, cầu cống, khai thác khoáng sản, làm dịch vụ đủ loại trên đất Mỹ.
Ông phải ra sức đáp ứng nguyện vọng của tầng lớp trung lưu ở các vùng thành thị và nông thôn, vốn là số đông áp đảo trong lao động và dịch vụ trong cả nước, đồng thời phải biết chăm chú lắng nghe các nhà trí thức, khoa học kỹ thuật, các nhà phát minh, các giáo sư, các nhà ngoại giao trong các think tank của nhà nước. Phần lớn các trí thức hàng đầu đều không đồng tình với cách suy nghĩ theo cảm tính của ông, và họ đã cùng nhau cam kết không để cho cái phần nguy hại trong quan điểm chính trị của ông được mang ra thực hiện, gây tai họa cho đất nước. Hoa Kỳ là nước dân chủ cao độ, nhưng dân chủ cũng là một quá trình hoàn thiện không ngừng. Do đó, 4 năm hay 8 năm tới, thời gian cầm quyền của ông Trump là một quá trình phản biện quyết liệt, cọ sát các quan điểm bất đồng, đối lập có khi rất gay gắt, rất căng thẳng trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, giữa Cộng Hòa và Dân Chủ, giữa các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, giữa chính quyền và công luận, giữa nhà nước và báo chí truyền thông. Cuộc đấu tranh có thể sẽ rất quyết liệt, và có cả những tiên đoán rằng chức vụ Tổng thống của ông Trump có thể bị phủ định, bị phế truất nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất để cuối cùng Hoa Kỳ tìm lại được sự vĩ đại thật sự của mình. Nhưng nguy cơ lớn thường dọn đường cho thời cơ lớn, hai điều đó thường song hành với nhau. Trong cái họa lớn, thường tiềm ẩn cái vận may lớn là như thế. Mong rằng Hoa Kỳ sau cơn bàng hoàng sẽ tìm ra được sự đồng thuận quốc gia sáng suốt, dân chủ, bình đẳng, văn minh nhằm hoàn thiện thể chế dân chủ đa nguyên và tham gia mạnh mẽ vào việc đẩy lùi các thể chế độc đoán tàn bạo, xứng đáng là cường quốc dân chủ văn minh tiêu biểu của loài người trên hành tinh tuyệt vời này.
Bài viết của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Du hành mừng lễ Tết ở Mỹ đang vào lúc cao điểm ở Hoa Kỳ, khi người Mỹ trên cả nước rộn ràng chuẩn bị đi thăm thân bằng quyến thuộc hay đi nghỉ lễ cuối năm. Theo ước tính của công ty American Automobile Association, gọi tắt là AAA, 103 triệu người, tức 1/3 dân số Hoa Kỳ sẽ du hành ít nhất 70 km từ hôm nay, thứ Sáu 23 tháng 12, đến ngày 2 tháng Giêng. AAA nói hơn 90% số người du hành sẽ đi bằng xe nhà. Người du hành sẽ gặp phải những áp lực nhất định cần phải chuẩn bị và đối phó, bất kể là đi bằng xe nhà, máy bay hay xe lửa. Thông tin viên Zlatika Ho của đài VOA tường trình rằng, bất kể du khách sẽ khởi hành từ một phi trường lớn như ở Washington hoặc Los Angeles, hay từ một phi trường nhỏ hơn ở Charlotte, bang North Carolina, họ đều phải chuẩn bị, phải xếp những hàng dài trong dịp lễ Tết này. Các hãng hàng không cố gắng làm tất cả những gì có thể để giải quyết nhanh thủ tục cho hành khách. Bà Katie Cody là phát ngôn viên của hãng hàng không American Airlines.
Chúng tôi đã cải tiến dịch vụ khách hàng rất nhiều. Chúng tôi mở các quầy tự làm hành lý ký gửi. Hành khách có thể tự làm phiếu ký gửi hành lý. Hành khách có thể tự đến quầy và làm thủ tục lấy.
Nhưng thủ tục kiểm soát an ninh thì không thể làm vội được. Hành khách dự định gửi xe lại ở nhà ga hoặc phi trường được khuyên là phải đi thật sớm để tránh rủi ro hết chỗ gửi xe. Đến nhà ga hoặc phi trường thật sớm đặc biệt còn cần thiết hơn nữa cho hành khách mang theo con nhỏ. Ông Adam Freeman là nhân viên tại nhà ga Union Station ở Washington. Ông nói, nhất là khi mang theo con nhỏ, thật là khó khăn khi đến những nhà ga đông người và tất bật như vậy. Do đó phải nên đến thật sớm, hy vọng là sẽ tránh được những phiền phức. Nhưng hầu như mọi người xếp hàng chờ dài như vậy đều cảm thấy xứng đáng cho kỳ nghỉ lễ của họ. Các hành khách xếp hàng ở phi trường Atlanta nói với đài VOA.
Tôi đang trở về thăm quê nhà ở vịnh Montego bên Jamaica. Tôi chuẩn bị đi Jackson Hole ở bang Wyoming. Chúng tôi đi trượt tuyết và đi xe trượt tuyết chó kéo.
Điều quan trọng là không vội vàng, chúng ta có thể bị cảnh sát phạt vì chạy quá tốc độ. Anh lái xe ở New Hampshire này may mắn được cảnh sát miễn phạt trong dịp lễ bận rộn này. Cảnh sát nhiều khi còn tặng người vi phạm giao thông thẻ quà và một chiếc bánh donut kèm với giấy cảnh cáo. Một anh cảnh sát giao thông ở bang New Hampshire nói với đài VOA. Con người ai cũng lầm lỗi, thay vì phạt. Trong dịp lễ này, chúng tôi muốn ngỏ lời cảm ơn họ. Các bác sĩ nói lễ Tết là thời gian căng thẳng nhất trong năm và khuyên mọi người nên thư giãn cho dù ở nhà hay du hành để mừng lễ. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ.
Trà My thân chào tất cả các bạn đang đến với chương trình trực tiếp từ đài Washington DC. Hiện bây giờ là 10 giờ rưỡi buổi sáng ở miền Đông Hoa Kỳ, tức là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Và để bắt đầu chương trình thì Trà My xin giới thiệu khách mời ngày hôm nay là giáo sư George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, người từng giúp đỡ rất nhiều du học sinh Việt Nam sang Mỹ học tập cũng như là một cái cầu nối trong suốt nhiều năm qua trao đổi du học sinh giữa hai nước Việt Mỹ. Trà My xin phép chào giáo sư Cường và xin bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay tiếp nối chương trình tuần trước. Có nhiều câu hỏi gửi tới. Thưa, một câu hỏi của thính giả Phong Trần, em có đứa cháu đang học lớp 10 muốn đi du học bên Mỹ thì cần trình độ tiếng Anh như thế nào và học phí bao nhiêu một tháng?
Trình độ tiếng Anh là phải học qua TOEFL, phải đậu theo cái căn bản để mà đi du học. Có nghĩa rằng là tối thiểu là nếu mà thi trên online là 80 điểm, mà nếu mà thi bằng viết là 550 điểm. Đó là cái điểm trung bình để mà đi được học ở Mỹ. Và ngoài ra thì nó không có là hàng tháng. Về vấn đề mà chi phí để đi học thì tùy theo cái trường trung học người ta muốn như thế nào. Học phí mà trung bình cho những cái trường trung học ở Mỹ có nghĩa là khoảng từ 15.000 cho đến 20.000 đô la. Đó là cái tiền mà những người ở ngoài bang mà vào đi học ở trường trung học ở một cái bang nào đó. Và tùy theo đó là người ta cho mình trả hàng tháng như thế nào, thì như vậy là tùy theo cái trường đó.
Tức là với cái mức học phí một năm như vậy thì cứ chia ra 12 tháng phải không giáo sư, chứ không phải là hàng tháng?
Vâng, không phải hàng tháng. Yeah.
Thưa, một câu hỏi của Vincent Dương, xin hỏi thầy ơi, học PhD ở Mỹ xong đó thì có dễ xin ở lại trường đi dạy không thầy?
Cái câu hỏi nó rất là hay. Ở Mỹ thường thường học ra PhD là tiến sĩ đó, thì có cái cơ hội làm giáo sư ở bên này rất là nhiều, tại vì hiện tại có rất là nhiều ngành cần giáo sư mà có tiến sĩ.
Dạ, có một vị thính giả hỏi rằng là độ tuổi để được du học tại Hoa Kỳ có bị giới hạn không? Thí dụ như quá cao tuổi như 60 tuổi thì có được đi du học không ạ?
Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà trung bình là ở Mỹ là khoảng 14 cho đến 34 tuổi. Thì đó là cái tuổi mà rất là tốt để đi du học. Nhưng mà bên Mỹ thì nó không có cái vấn đề mà kỳ thị vấn đề tuổi. Nếu mà có đủ khả năng thì 70 tuổi, 80 tuổi vẫn đi học cũng được.
Một thính giả tên Hồng Lưu Chu vui lòng cho chúng tôi xin danh sách các trường có học bổng 100% trong khối cộng đồng.
Cái đó thì rất là khó khăn, tại vì tôi cũng không biết làm như thế nào để mà kiếm ra những cái danh sách như vậy. Thì cái chuyện hay nhất là các em nên lên dùng Google để mà kiếm về những cái trường đó.
Dạ, câu hỏi kế tiếp, thính giả Bình Tuy hỏi là đa số sinh viên Harvard từ trường tư hay trường công ở high school ở Mỹ, tức là để thành sinh viên Harvard thì trường tư hay là trường công thì mới có nhiều cơ hội, thưa giáo sư?
Cái đó là theo tôi nghĩ là không có, cái vấn đề trường công hay trường tư không có quan trọng lắm. Cái vấn đề chính là cái vấn đề học vấn của các em ở trường, khi mà ở trường trung học có giỏi hay không thôi. Theo tổng số thì tôi không biết, nếu mà các em muốn thì lên cái website của Harvard để coi thử là cái tổng số từ các học sinh trường công hay trường tư nhiều. Nhưng nếu muốn vào học Harvard thì phải rất là giỏi và có nhiều giáo sư hay giáo viên ở trong trường họ giới thiệu. Và cái quan trọng nhất là phải có những cái hoạt động mà ở ngoài trường, tiếng Mỹ nó gọi là extracurricular, rất là quan trọng.
Hoạt động ngoại khóa.
Ngoại khóa, có nghĩa là họ rất là chú trọng về cái đó. Cái điểm tốt là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà cái mà quyết định cuối cùng là cái vấn đề hoạt động ngoại khóa.
Dạ, yeah. Và cần nhiều kinh nghiệm sinh hoạt bên ngoài, đóng góp cho cộng đồng, có vai trò lãnh đạo, vân vân.
Có vấn đề toàn diện, vấn đề leadership, có nghĩa là ở trong trường là mình phải làm những cái hội hè đó, họ rất là quan trọng, tại vì họ muốn cho sinh viên vào có cái chất lượng để mà trở thành những người lãnh đạo trong tương lai.
Dạ, tức là để vào Harvard thì không có nhất thiết là học trường tư hay trường công từ
trung học mới có cơ hội, mà miễn là mình giỏi, mình nổi bật, mình xuất sắc là mình có cơ hội.
Tại vì như ở trong cấp bậc đại học thì trường công với trường tư ở Mỹ ở trình độ trung học thì cũng giống nhau thôi. Có nhiều trường tư rất là giỏi và nhiều trường công rất là giỏi.
Một bạn tên là Nhật Thức trên Facebook hỏi là cho em hỏi bên đó học cấp 3 đó có đóng học phí như ở Việt Nam không? Và sau khi học có học xong đó, học xong cấp 3 đó thì có việc làm không?
Cấp 3 có nghĩa là theo tôi hiểu rõ có lẽ lớp 12.
Dạ.
Thì học cấp 3 sinh viên học sinh ở Mỹ có nghĩa là học sinh trong nước á thì không đóng tiền. Nhưng mà nếu mà học sinh ở ngoài Việt Nam qua thì phải đóng tiền.
Dạ, tức là du học sinh quốc tế thì là phải tốn tiền.
Vâng.
Nhưng mà học sinh ở Mỹ ở cấp 3 là hoàn toàn
thậm
miễn
chí
phí.
Ở đây nếu mà mình ở một tiểu bang này mà muốn qua tiểu bang khác học thì cũng phải trả tiền giống như là mình là sinh viên du học như vậy.
Dạ.
Hay là ở đây mình đi từ quận này, từ giống như là ở Virginia là quận Fairfax mà qua một cái quận khác cũng phải trả cái tiền như vậy. Học sinh ở quận nào thì học quận đó, học sinh ở cái tiểu bang nào thì học ở tiểu bang đó, không thì nó mình phải trả thêm cái tiền vấn đề là ngoại bang hay là ở ngoài cái quận của nước Mỹ.
Dạ, tức là mình phải là cư trú ở cái khu vực đó thì hoàn toàn miễn phí. Ra khỏi khu vực có trường hợp là mình muốn ra khỏi khu vực mà mình học không phải tốn tiền đó thì mình phải có lý do chính đáng, thí dụ điều kiện sức khỏe. Thì cái đó người ta vẫn giải quyết những trường hợp ngoại lệ phải không giáo sư?
Có nhiều trường ngoại lệ.
Như Trà My biết là có nhiều người ta dọn nhà giữa chừng á.
Thì
người ta vẫn muốn con người ta học.
Cái đó là vấn đề tạm thời thôi.
Và sau khi tốt nghiệp 12 đó thì có việc làm không?
Tùy theo, nếu mà ở Mỹ là không phải 100% của học sinh ra trung học là đi học đại học hết, nhiều người họ quyết định là thôi mình đi làm, thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó là tùy theo mình muốn làm những cái ngành gì. Nhưng mà nếu mà không có cái bằng cử nhân thì cái vấn đề mà rất là hơi khó khăn nếu mà làm những cái việc cao hơn.
Tức là lớp 12 xong mà đi làm đó thì sợ nó chi phối việc học. Ít nhất là phải vô đại học. Đang học ở đại học
nhưng
rồi mình
đi
làm
thêm. Nhưng mà cái vấn đề nó cũng hơi hơi khó khăn khi mà chỉ có bằng trung học thôi. Tại vì những cái phương tiện, những cái cơ hội để mà mình làm có những cái việc tốt thì nó rất là khó khăn.
Những cái việc như là lao động tay chân đó
thì
dĩ nhiên là dễ, buôn bán dễ.
Vâng.
Nhưng mà nếu như mà muốn có một cái việc để mà liên quan tới cái chuyên ngành của mình, thì hơi khó.
Thì bên Mỹ nó chia ra là hai loại đi làm, có là white collar và blue collar. Nên thường thường high school xong á mà không có bằng cử nhân á thì có thể đi làm blue collar nhiều hơn.
Nhưng mà theo luật á, du học sinh quốc tế tới Mỹ học ở bậc 12, lớp học 12 xong rồi đi ra vẫn có thể đi làm phải không giáo sư?
Tùy theo.
Luật vẫn cho phép.
Chưa chắc, tại vì tùy theo cái visa mà các em có. Nếu mà các em có phương tiện ở lại Mỹ theo cái lý do này hay lý do khác thì các em có thể đi làm được. Nhưng mà thường thường nếu visa là F1 visa của Mỹ cho Việt Nam để các sinh viên hay là các học sinh đi học đó, thì rất là giới hạn. Có nghĩa là người ta cho tối đa chỉ có một năm sau khi bằng cử nhân xong để mà mình học thêm về vấn luyện, nhưng mà huấn luyện về cái vấn đề trong cái ngành của mình.
Cái đó gọi là OPT đó, OPT. Tức là sau một năm, sau khi học có một năm để thực hành cái chuyên môn của mình ở Mỹ. Đó là cho đại học. Thế còn cho trung học, cho lớp 12 thì có không ạ?
Thì tôi không hiểu rõ, để có thể nghiên cứu thêm cho cái vấn đề mà trả lời nó chính xác hơn.
Vậy mình sẽ trở lại với câu hỏi này vào cái dịp sau. Thưa một thính giả tên Ngô Thiện, muốn hỏi giáo sư khi nào là tốt nhất để cho học sinh Việt Nam đi du học, hết lớp 12 hay là hết lớp 9 thì tốt hơn ạ?
Tôi nghĩ tùy theo cái trình độ Anh văn và tùy theo tài chính của các bạn. Theo tôi biết, nếu mà muốn đi học ở Mỹ thì qua Mỹ càng sớm càng tốt. Có nghĩa rằng là nếu mà các em qua được vào lớp 9 và học được 4 năm ở Mỹ là cái chuyện đó là rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà ngoài ra thì có vấn đề tài chính nó giới hạn, thì có thể rằng là nếu qua đây học lớp 10 thôi hay 11 cũng được, hay là qua năm cuối cùng lớp 12. Và cái đó là hay nhất để mà các em có sự có thời giờ để chuẩn bị về vấn đề Anh văn. Và ngoài ra khi mà làm như vậy thì có nhiều phương tiện để mà xin học bổng đi học cử nhân hơn.
Tức là qua khoảng cuối đó là một cái cầu nối thôi, chứ còn nếu sớm quá thì...
Nếu sớm quá thì lại tốn tiền nhiều, và nếu mà trễ quá thì cũng có cơ hội nhiều. Thì cái Hay nhất là tôi nghĩ là đi học từ lớp 11.
Giáo sư George Cường Nguyễn là hiệu trưởng trường kỹ sư của trường CUA và sẽ là người giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn hàng tuần trên làn sóng trực tiếp radio của đài VOA trong buổi phát thanh 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Washington DC, và trên Facebook live stream trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Vào giờ này tuần tới, Trà My mong được đón tiếp tất cả các bạn cùng những câu hỏi mới về du học Hoa Kỳ, tìm hiểu về nền giáo dục của Hoa Kỳ và tất cả những thắc mắc của các bạn về vấn đề học tập ở Mỹ như thế nào. Xin mời các bạn đón theo dõi và tham gia cùng chương trình. Tới đây Trà My xin cảm ơn giáo sư rất nhiều và Trà My xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào chương trình tuần tới. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những quan chức Liên Hợp Quốc bao gồm Tổng thư ký Ban Ki-moon đang cảnh báo về khả năng xảy ra nạn diệt chủng ở Nam Sudan trong khi tình trạng bạo lực khủng khiếp đang hoành hành ở đó. Tổng thư ký đang thúc giục Hội đồng Bảo an áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này để loại bỏ những công cụ làm leo thang bạo lực, một lập trường mà Hoa Kỳ ủng hộ, ngoài việc thiết lập những chế tài nhắm mục tiêu vào những cá nhân chịu trách nhiệm về một số những hành vi tàn bạo nhất trong cuộc xung đột. Nam Sudan giành được độc lập từ Sudan vào năm 2011. Năm 2013, một cuộc nội chiến nổ ra và đất nước rơi vào tình trạng bạo lực sắc tộc khi những lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir, một thành viên của cộng đồng sắc dân Dinka, bắt đầu chiến đấu với những người ủng hộ cựu phó tổng thống Riek Machar thuộc sắc dân Nuer. Một hiệp ước hòa bình được ký kết vào năm 2015, nhưng chiến sự vẫn tiếp diễn và dẫn tới một thảm họa nhân đạo. Dân chúng khắp nơi thất tán và mất an ninh lương thực, cũng như những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan, bao gồm cả việc sử dụng một cách khó hệ thống bạo lực tình dục như là một thứ vũ khí chiến tranh. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói rằng cả chính phủ lẫn phe đối lập đều chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực khủng khiếp mang tới quá nhiều đau khổ cho thường dân vô tội. Ông nêu lên việc huy động 4.000 dân quân liên kết với chính phủ ở bang Central Equatoria và chỉ ra những lời kêu gọi liên tục của những nhà lãnh đạo đối lập đòi lật đổ chính phủ và tấn công thủ đô. Ông Kirby nói, cả chính phủ và phe đối lập tiếp tục ngăn chặn tiếp cận nhân đạo và cản trở hoạt động của phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, gọi tắt là UNMISS, và dù đã có những cam kết, chính phủ vẫn chưa thực hiện những bước đầy đủ để cho phép việc điều động lực lượng bảo vệ khu vực của UNMISS nhằm mang tới sự ổn định và an toàn ở thủ đô Juba. Ông Kirby lưu ý lời kêu gọi hôm 14 tháng 12 của Tổng thống Kerr cho một cuộc đối thoại quốc gia và kêu gọi hai bên kiến tạo những điều kiện cần có để xúc tiến một cuộc đối thoại như vậy. Điều này có nghĩa là cả hai bên đều phải chấm dứt bạo lực nhắm vào thường dân, hỗ trợ tiếp cận nhân đạo và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Ông Kirby kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gấp rút chấp thuận một lệnh cấm vận vũ khí và những chế tài nhắm mục tiêu vào những người làm suy yếu hòa bình, ổn định và tạo điều kiện cho những hành vi tàn bạo nhắm vào quần chúng. Ông nói, khi chúng tôi và những đối tác của chúng tôi trong cộng đồng quốc tế tiếp tục theo đuổi những biện pháp này, chúng tôi sẽ hỗ trợ những người tham gia một cuộc đối thoại ôn hòa và đa thành phần như một phương tiện để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay và làm việc hướng tới một tương lai hòa bình mà người dân Nam Sudan xứng đáng được hưởng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin cập nhật vụ không tạc máy bay ở Manta. Những tên không tạc trên chiếc máy bay Libya đã ra đầu hàng cảnh sát hôm thứ Sáu sau khi máy bay đổi hướng đến đảo Manta và phóng thích tất cả các con tin trên máy bay, theo Thủ tướng Manta Joseph Mukas cho hay. Trong một loạt tin nhắn trên Twitter, ông Mukas cho biết trước khi bị cảnh sát câu lưu, những tên không tạc đã thả những thành viên còn lại của phi hành đoàn. Trước đó, chúng đã đe dọa dùng lựu đạn để làm nổ tung chiếc máy bay. Ngoại trưởng Libya cho biết hai tên không tạc trên máy bay là những người trung thành với nhà độc tài Muammar Gaddafi và đã yêu cầu xin tị nạn chính trị ở Manta. Những tên không tạc đã thả 109 trong số 118 người trên máy bay ngay sau khi máy bay hạ cánh. Các đội cấp cứu đã được phái tới đường bay. Bộ trưởng Ngoại giao Manta Tadja Siala cho biết những tên không tạc muốn thành lập một đảng chính trị ủng hộ cho ông Gaddafi. Tất cả các chuyến bay đến sân bay quốc tế của Manta đã bị hủy bỏ. Các quan chức Ý nói người đàn ông Tunisia bị tình nghi thực hiện cuộc tấn công vào ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin đã bị cảnh sát bắn hạ tại một nhà ga xe lửa ở Milan vào hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 12. Nguồn tin cho hay người thanh niên có tên là Anis Ari đã bị một toán tuần tiểu ở gần ga xe lửa Sesto San Giovanni, một vùng ngoại ô của Milan, chặn lại. Hoa Kỳ lên án vụ hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo hành quyết. Một nhóm theo dõi khủng bố có trụ sở ở Hoa Kỳ và các nguồn tin truyền thông cho biết là một băng video do IS phát hành chiếu cảnh hai tù nhân của IS là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và bị mưu thiêu sống cho đến chết ở Syria.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.